Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thụy My, Trọng Nghĩa và Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Năm 30 tháng 7 năm 2020. Việt Nam tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Số ca tử vong vì virus corona tại Mỹ vượt ngưỡng 150.000 người. Mỹ cam kết giúp Nhật giám sát tàu Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Cảnh sát Hồng Kông bắt 4 sinh viên chiều theo luật an ninh quốc gia mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ dùng tiêm kích Rafale của Pháp gửi cảnh cáo đến Trung Quốc và Pakistan. Theo dòng thời sự, cuộc chạy đua tìm vaccine ngừa COVID-19 đang đi tới đâu? Thưa quý vị, theo thông tin Bộ Y tế công bố lúc 6 giờ sáng hôm nay trên trang tin về dịch COVID-19, Việt Nam mới phát hiện thêm 9 ca nhiễm, trong đó có 8 người tại Đà Nẵng và 1 người tại Hà Nội. Đây đều là các ca nhiễm trong cộng đồng.
Ca nhiễm mới tại Hà Nội là một người đã ở Đà Nẵng trong 3 tuần và quay ra Hà Nội ngày 25 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu thành phố dồn sức xét nghiệm tầm soát nhanh, bảo đảm trong 3 ngày phải xét nghiệm xong cho hơn 21.000 người vừa trở về từ Đà Nẵng. Chính quyền thành phố Hà Nội còn ra lệnh hủy bỏ các sự kiện tổ chức nơi công cộng và đóng cửa các quán bar, câu lạc bộ từ hôm nay. Theo hãng tin Mỹ AP, dịch bệnh từ Đà Nẵng đã lan sang 5 tỉnh thành khác và Việt Nam kể từ hôm nay tăng cường các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch lan rộng ra cả nước. Thành phố Hội An tái lập biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 31 tháng 7 cho đến ngày 14 tháng 8. Tỉnh Đắk Lắk từ sáng hôm nay cũng tái lập biện pháp giãn cách xã hội, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết và cấm các cuộc tụ tập trên 20 người ở nơi công cộng. Các tỉnh ven biển Quảng Nam và Quảng Ngãi thì ra lệnh đóng cửa các bãi biển và hạn chế mở cửa các cơ sở kinh doanh. Về tình hình sức khỏe các bệnh nhân nhiễm COVID-19, báo chí trong nước dẫn lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn hôm nay cho biết có 6 bệnh nhân nặng cần được tập trung cứu chữa, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền hoặc bệnh nhân chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đà Nẵng. Trong số đó có 2 bệnh nhân phải dùng máy ECMO, tức là máy dùng để thay thế chức năng của phổi và tim. Liên quan đến vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam, hôm qua đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố 2 người đã trực tiếp móc nối, câu kết với người Trung Quốc để đưa 4 người Trung Quốc vào lãnh thổ Việt Nam đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc.
Tại Ấn Độ, hơn phân nửa cư dân sống tại các khu ổ chuột ở Bombay có thể đã bị nhiễm virus corona chủng mới. Theo một nghiên cứu mới tại đây, như vậy, COVID-19 đã lây lan nhanh so với những ước tính từ trước tới nay. Tại thủ đô tài chính của Ấn Độ, một trong những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất với trên 100.000 ca xác định dương tính. Tuy nhiên, dân nghèo tại đây lại kháng cự tốt hơn với virus. Từ New Delhi, thông tín viên đài RFI Sebastian Farsi cho biết thêm chi tiết.
Gần 7.000 người đã được xét nghiệm để xem họ có sinh ra kháng thể chống COVID-19 hay không, và như vậy họ đã bị nhiễm virus. Kết quả rất đáng kinh ngạc. 16% cư dân những khu bình thường đã bị lây nhiễm, và tỷ lệ này là 57% ở các khu ổ chuột. Có thể từ đó suy ra khoảng 1/3 dân cư Bombay đã bị nhiễm virus. Tại các khu phố nghèo ngoại ô, nơi nhà cửa chật chội và người dân thường phải dùng chung nhà vệ sinh, virus rõ ràng đã lây lan nhanh hơn, tuy nhiên không có tử vong hàng loạt, có nghĩa là người dân nghèo kháng cự tốt hơn với COVID-19, theo giải thích của Ulas Kotur Sitaram, nhà sinh học thuộc trung tâm TFR, nơi tiến hành nghiên cứu. Tỷ lệ tử vong tại các khu ổ chuột thấp hơn nhiều so với các khu vực khác, có thể là do người dân bị nhiều bệnh khác đe dọa và họ đã được miễn dịch nhiều hơn. Như vậy, người nghèo ít bệnh tật hơn, họ chống chọi tốt hơn. Một nghiên cứu tương tự được tiến hành ở New Delhi cho thấy 25% cư dân đã bị lây nhiễm. Tuy tỷ lệ này chưa đủ để tạo miễn dịch tập thể, nhưng chắc chắn là các ca nhiễm mới từ vài tuần qua đã giảm xuống tại hai đô thị này.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Tại Úc, hôm nay chính quyền ghi nhận 723 trường hợp dương tính mới trong vòng 24 giờ qua, riêng tại bang Victoria. Đây là một kỷ lục mới, chủ yếu liên quan đến các viện dưỡng lão. Nước Mỹ vào cuối ngày hôm qua đã vượt ngưỡng 150.000 trường hợp tử vong vì virus corona và số ca dương tính đã lên đến 4,38 triệu. Đại cường Hoa Kỳ tiếp tục là nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhiều nhất trên thế giới.
Với 150.034 người chết vì COVID-19 kể từ khi có ca tử vong đầu tiên vào cuối tháng 2, theo số liệu của trường đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ vượt xa Brazil với trên 90.000 người chết, Anh gần 46.000, Mexico trên 45.000 và Ý hơn 35.000 người tử vong. Sau khi giảm xuống đôi chút, dịch corona lại bùng lên từ cuối tháng 6, nhất là tại miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Riêng tình hình ở Florida rất đáng lo ngại, với 216 người chết vì COVID chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua. Tại vùng đất du lịch này, việc xét nghiệm rất chậm chạp và theo dõi các tiếp xúc của người bệnh cũng không đầy đủ. Tổng cộng tại Florida đã có 6.333 trường hợp tử vong và trên 451.000 người bị lây nhiễm trên tổng số 21 triệu dân, trong đó 1/4 ở Miami. Đã vậy, chiều nay Florida còn phải đóng cửa vô thời hạn các trung tâm xét nghiệm do bão nhiệt đới sắp ập đến. Còn Brazil hôm qua cũng đã vượt ngưỡng 90.000 người chết vì virus corona sau khi có thêm gần 1.600 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ qua. Số ca dương tính mới lên đến hơn 69.000 theo số liệu chính thức. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng con số này còn rất thấp so với thực tế.
Ngày hôm qua, nước Pháp ghi nhận gần 1.400 ca nhiễm mới và 22 ổ dịch mới trong vòng 24 giờ. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran khuyến cáo, mặc dù nước Pháp chưa bị làn sóng dịch thứ hai, nhưng mọi người nên đeo khẩu trang ở những khu phố đông người qua lại để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Mặc dù số ca tử vong đã giảm chỉ còn 15 ca trong ngày, nhưng theo Tổng cục Y tế thuộc Bộ Y tế Pháp, thì các chỉ số theo dõi dịch bệnh COVID-19 cho thấy virus corona đang lây lan mạnh hơn, nhất là ở giới trẻ. Hiện nay, tổng cộng có 247 ổ dịch vẫn đang hoạt động mạnh. Một trong những ổ dịch lớn nhất hiện giờ là ở Quiberon, vùng Bretagne, với 72 người bị lây nhiễm. Thành phố biển Quiberon đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đóng các bãi biển, cũng như không cho người dân đến công viên từ 21 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang ở những phố đông người qua lại, nhất là ở khu nghỉ mát ven biển, nếu vi phạm sẽ bị phạt 135 euro. Thành phố biển nổi tiếng Saint-Malo, một trong những thành phố thu hút đông du khách nhất vùng Bretagne, hôm nay cũng thông báo bắt buộc mọi người đeo khẩu trang ở khu phố cổ có tường thành bao quanh, cũng như khi đi trên con đường trên nóc thành. Đây là khu phố sát cạnh nhiều bãi biển, vốn tập trung rất đông hàng quán và khách du lịch. Biện pháp này có hiệu lực từ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 8. 4 sinh viên Hồng Kông thuộc một nhóm đòi độc lập đã giải tán, hôm qua bị cảnh sát bắt giữ trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia mới. Đây là các vụ bắt bớ đầu tiên nhắm vào những khuôn khổ hoạt động chính trị kể từ khi Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông ngày 30 tháng 6.
3 nam và 1 nữ sinh viên tuổi từ 16 tới 21 bị cáo buộc tổ chức và xúi giục ly khai. Một sĩ quan thuộc đơn vị an ninh quốc gia mới được thành lập của cảnh sát Hồng Kông nói với báo chí, nhóm này gần đây loan báo trên mạng xã hội thành lập một tổ chức đòi độc lập cho Hồng Kông. Cảnh sát cũng tịch thu máy tính, điện thoại và một số tài liệu. Trong một thông cáo, Student Localism, một nhóm đã tự giải tán vào tháng 6, cho biết cựu lãnh đạo của nhóm là Trung Hằng Lâm, 19 tuổi, đã bị bắt giữ tối qua. Các hình ảnh trên mạng cho thấy sinh viên này bị còng tay chẩn đi. Hai cựu thành viên khác của nhóm cũng được báo chí nhận ra. Nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Chi Phong tố cáo cảnh sát đã theo dõi Trung Hằng Lâm từ nhiều ngày qua và đã ra tay sau một bài đăng trên Facebook về dân tộc chủ nghĩa tại Trung Quốc. Theo AFP, Hoàng Chi Phong cùng với 11 ứng cử viên dân chủ khác hôm nay đã bị loại khỏi cuộc đua vào nghị viện Hồng Kông. Phía Trung Quốc, lên án Liên hiệp châu Âu đã hạn chế xuất khẩu các thiết bị có thể dùng để giám sát và đàn áp Hồng Kông nhằm phản ứng lại việc áp đặt luật an ninh quốc gia lên đặc khu. Bắc Kinh tố cáo châu Âu can thiệp vào chuyện nội bộ và các biện pháp trên đã vi phạm các tiêu chí căn bản của luật quốc tế. Trong khi đó, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua tái khẳng định quyền biểu tình ôn hòa và cảnh cáo không nên lấy cớ an ninh hay dịch tễ để cản trở quyền căn bản này. Theo đó, biểu tình ôn hòa là quyền căn bản của con người. Tất cả mọi người đều có quyền biểu tình tại những nơi công cộng hoặc riêng tư và trên mạng. Ủy ban Nhân quyền nhắc nhở các chính phủ cho phép xuống đường ôn hòa và bảo vệ người biểu tình, không viện những cớ chung chung như trật tự an ninh công cộng để cấm đoán.
Liên quan tới Biển Hoa Đông, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Nhật Bản ngày hôm qua cho biết sẽ giúp Tokyo giám sát các hành vi xâm nhập nhiều chưa từng thấy của tàu Trung Quốc vào vùng quần đảo Senkaku điếu ngư trên Biển Hoa Đông, hiện do Nhật kiểm soát nhưng bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Cam kết được đưa ra vào lúc tàu đánh cá Trung Quốc bị tình nghi là sẽ tràn ngập vùng biển Nhật Bản.
Phát biểu nhân một cuộc họp báo trực tuyến, tướng Kevin Schneider khẳng định Hoa Kỳ cam kết sẽ giúp đỡ chính phủ Nhật Bản 100% để giải quyết tình hình ở khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư. Theo vị tư lệnh Mỹ, nếu trước đây tàu Trung Quốc chỉ ra vào khu vực tranh chấp vài lần mỗi tháng, thì giờ đây, xin trích, ta thấy là các chiếc tàu đó thực sự là ồ ạt tiến vào và thách thức quyền quản lý của Nhật Bản. Lực lượng tàu thuyền Trung Quốc bao gồm những đội tàu cá có khả năng là sẽ tràn ngập vùng Senkaku điếu ngư sau khi lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm mà Bắc Kinh áp đặt hết hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới đây. Kèm theo đội tàu đó là các tàu dân quân biển, đội lốt tàu cá, được tàu hải cảnh, thậm chí tàu hải quân Trung Quốc đi theo bảo vệ. Tướng Schneider đã tuyên bố như trên trong bối cảnh bản thân ông cũng như nhiều quan chức cao cấp khác của Hoa Kỳ đã chỉ trích Bắc Kinh lợi dụng lúc dịch COVID-19 đang hoành hành ở châu Á để đẩy mạnh các hoạt động áp đặt yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại cả vùng biển Hoa Đông lẫn Biển Đông. Tư lệnh Mỹ không ngần ngại đánh giá rằng Trung Quốc đã có những hành vi hung hăng và thâm hiểm. Không đầy một tiếng đồng hồ sau tuyên bố của phía Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng nhắc lại rằng tất cả các đảo trong khu vực tranh chấp đều là lãnh thổ Trung Quốc. Người này kêu gọi các bên duy trì sự ổn định trong khu vực.
Về quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm qua thông báo rút 12.000 quân trong số khoảng 34.500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Đức. Lãnh đạo Lầu Năm Góc nhận định kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Đức là cần thiết về chiến lược. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó lại nói ông sẵn sàng xét lại kế hoạch nếu Đức tăng đóng góp tài chính cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki giải thích.
La ville de Mons abritera désormais le siège du commandement militaire américain en Europe, siège
qui thành phố Mons của Mỹ từ nay sẽ là nơi đặt bộ chỉ huy quân sự Mỹ tại châu Âu. Từ trước tới nay, trụ sở này vẫn được đặt tại thành phố Stuttgart của Đức. 5.600 binh sĩ Mỹ sẽ được điều sang Bỉ và Ý, còn 6.400 binh lính khác sẽ trở về Mỹ. Như vậy, sẽ chỉ còn khoảng 22.000 lính Mỹ đóng quân tại Đức. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, việc rút quân sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết công tác rút quân sẽ đòi hỏi chi phí cao, lên tới nhiều tỷ đô la. Ông Esper giải thích quyết định rút quân khỏi nước Đức là một phần chiến lược của Mỹ. Lãnh đạo Lầu Năm Góc khẳng định hoàn toàn không phải đây là biện pháp trừng phạt nhắm vào Đức. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho thấy ngược lại. Khi thông báo quyết định rút quân vào tháng trước, ông Trump đã khiến một số lãnh đạo quân sự cấp cao và nghị sĩ Mỹ cũng như các đồng minh bị bất ngờ. Sáng hôm nay cũng vậy, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định lập trường của ông, trách cứ nước Đức không tôn trọng các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Chủ nhân Nhà Trắng không ngần ngại gọi Berlin là kẻ phạm tội. Ông Trump còn ngầm dọa là sẽ làm tương tự với những nước không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính cho NATO. Tuy nhiên, Donald Trump cho biết sẵn sàng suy nghĩ về việc thay đổi quyết định nếu chính quyền Đức tôn trọng các cam kết của mình.
New York, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Văn phòng dân biểu Ted Chiho, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ hôm qua thông báo việc đệ trình dự luật chống xâm lăng Đài Loan nhằm tăng cường cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Đài Loan trước nguy cơ bị Trung Quốc tấn công vũ trang. Sáng kiến này được đưa ra trong bối cảnh Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng hung hăng đối với Đài Loan trên Biển Đông, tại biên giới Ấn Trung cũng như tại Hồng Kông. Dự luật cho phép Tổng thống huy động quân đội trong giới hạn để bảo vệ Đài Loan, mở ra các cuộc đối thoại và tập trận với các đối tác, cổ vũ Đài Loan tăng cường quốc phòng, chuẩn bị hiệp định thương mại song phương, đồng thời đề nghị Tổng thống hoặc Ngoại trưởng Mỹ gặp bà Thái Anh Văn tại Đài Loan.
Liên minh Five Eyes, ngũ nhãn, có thể mở rộng để thách thức Trung Quốc. Nhóm ngũ nhãn có thể sẽ thâu nạp thêm Nhật Bản làm thành viên và mở rộng quan hệ kinh tế chiến lược nhằm đối phó với Bắc Kinh. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã tỏ ý muốn làm thành viên thứ 6 của nhóm tình báo ngũ nhãn. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh Tom Tugendhat đã ủng hộ đề xuất nói trên. Hiện tại, Liên minh tình báo Five Eyes bao gồm 5 nước là Úc, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand.
Tập đoàn Trung Quốc Huawei vượt Samsung của Hàn Quốc vừa lên dẫn đầu thế giới về số điện thoại smartphone bán ra trong quý 2 năm nay. Từ tháng 4 đến tháng 6, Huawei bán được 55,8 triệu smartphone so với con số 53,7 triệu điện thoại của Samsung. Cơ quan nghiên cứu Canalys hôm qua nhận định dịch bệnh COVID-19 đã gây tác hại cho Samsung, đối thủ lớn của Huawei, qua đó phần nào có lợi cho tập đoàn Trung Quốc. Thị trường chính của Samsung là Brazil, Ấn Độ, Mỹ và châu Âu đều bị tác động dịch bệnh gây hại nặng nề. Huawei đã nắm bắt cơ hội để tái khởi động hoạt động trong lĩnh vực smartphone.
Hàn Quốc chuẩn bị sở hữu hàng không mẫu hạm. Seoul dự kiến đặt mua 20 phi cơ tàng hình F-35B. Đây là dấu hiệu cho thấy Hải quân Hàn Quốc đang xúc tiến nhanh việc triển khai một hàng không mẫu hạm loại nhẹ. Nếu có được tàu sân bay, quân đội Hàn Quốc có thể đối phó trước sự bành trướng của Trung Quốc, nạn đánh cá bất hợp pháp ở Hoàng Hải, cũng như nguy cơ Bắc Triều Tiên xâm lăng. Hải quân Hàn Quốc hiện có 29.000 binh sĩ.
Điện Kremlin khẳng định Nga không tìm cách gây bất ổn cho Belarus. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Nga còn nhấn mạnh Nga và Belarus là đồng minh. Thông báo này được đưa ra vào hôm nay sau khi Minsk hôm qua cho biết đã bắt giữ 33 người Nga mà họ nghi là những chiến binh đang chuẩn bị các hành vi khủng bố trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Belarus sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 8 tới đây. Belarus nghi là 32 trong số 33 người này là lính đánh thuê của tổ chức an ninh Wanye thân Điện Kremlin của Nga. Cả hai đối thủ Airbus và Boeing đều thiệt hại nặng nề vì COVID-19. Airbus hôm nay thông báo giảm mức sản xuất máy bay A350 xuống còn 5 máy bay mỗi tháng. Trong quý 2 năm nay, hãng chế tạo máy bay của châu Âu thất thu nhiều hơn ước tính ban đầu. Trong khi đó, tập đoàn Mỹ Boeing hôm qua thông báo giảm sản xuất, tiếp tục sa thải nhân viên và ngừng sản xuất máy bay Jumbojet 747 vào năm 2022.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ấn Độ dùng tiêm kích Rafale của Pháp gửi cảnh cáo đến Trung Quốc và Pakistan là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Vào hôm qua, 5 chiến đấu cơ đầu tiên trong số 36 chiếc tiêm kích Rafale hiện đại mà Ấn Độ đặt mua của Pháp đã đến căn cứ mới là Ambala thuộc bang Haryana. Đây là một căn cứ không quân gần biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc và Pakistan. Dù chỉ mới có 5 chiếc, nhưng các chiếc Rafale này đang rất được chờ đợi và chính quyền New Delhi không che giấu ý định sử dụng loại vũ khí tối tân đó để răn đe hai đối thủ Trung Quốc và Pakistan. Theo các nhà quan sát, nếu thời điểm các chiếc Rafale được giao cho Ấn Độ gần như là trùng hợp ngẫu nhiên với lúc căng thẳng ở biên giới Ấn-Trung trong vùng Himalaya dấy lên, thì việc New Delhi triển khai các chiến đấu cơ này ở căn cứ Ambala không có gì là ngẫu nhiên. Tọa lạc ở bang Haryana, miền Tây Bắc Ấn, căn cứ này chỉ cách các vùng có căng thẳng với Trung Quốc và cả với Pakistan khoảng 200 cây số. Và Ấn Độ đã sử dụng sự kiện đón chiến đấu cơ Rafale như một lời cảnh cáo đối với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã lợi dụng lễ tiếp nhận cực kỳ long trọng 5 chiến đấu cơ đến từ Pháp vào hôm qua để đưa ra lời cảnh cáo về phía Trung Quốc. Trong một tin nhắn Twitter, ông Singh nhấn mạnh là sự kiện đánh dấu sự bắt đầu của một thời đại mới trong lịch sử quân sự Ấn Độ. Ông còn nói thêm là những chiếc máy bay này sẽ tăng thêm sức mạnh cho không quân Ấn để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng đối với truyền thông và các nhà quan sát Ấn Độ, những lời lẽ trên nhắm vào người láng giềng, vì Bộ trưởng còn cho rằng nếu có người lo lắng hay chỉ trích về năng lực mới của không quân Ấn thì đó chỉ là những kẻ muốn đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Cho dù vậy, Ấn Độ đã công nhận là hiện nay họ còn chậm trễ về quân sự so với Trung Quốc và một số nước khác. Việc mua máy bay Rafale là một trong những dự án nhằm tăng cường năng lực của quân đội Ấn Độ gồm 1,4 triệu người. Theo Samir Patil, chuyên gia về an ninh quốc tế của nhóm tham vấn Gateway House, thì chiến đấu cơ Rafale của Pháp sẽ giúp Ấn Độ đối phó với đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc, vì rõ ràng là cuộc đối đầu về lãnh thổ hiện nay giữa hai bên ở vùng Ladakh sẽ kéo dài cho đến mùa đông. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, một cuộc đối đầu bằng tay chân gậy đá giữa lính Ấn Độ và Trung Quốc ở vùng biên giới đã dẫn đến thiệt hại nhân mạng cao nhất từ 45 năm nay, với ít nhất 20 lính Ấn Độ bị chết. Hai bên đều đổ lỗi cho nhau và hàng ngàn binh sĩ được triển khai ở vùng này. Ngoài Trung Quốc, dĩ nhiên là Ấn Độ cũng muốn gửi lời cảnh cáo đến Pakistan. Vào tháng 2 năm 2019, hai nước đã từng có trận không chiến. Với những chiếc Rafale mới, New Delhi do đó cũng gửi tín hiệu đến Islamabad khi mà 5 chiếc Rafale được biên chế vào phi đội số 17 Golden Arrows. Bị giải tán vào năm 2016, đội bay này được đặc biệt tái lập vào mùa thu năm 2019. Đội bay Golden Arrows từng bảo vệ New Delhi trong cuộc chiến thứ hai giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1965 và cũng đã nghênh chiến trong trận đánh chớp nhoáng ở Kargil với Pakistan năm 1999. Cho dù trên giấy tờ hay trên không trung, vòn vẹn 5 chiếc Rafale không có gì là nặng ký, nhất là trước các đội chiến đấu cơ Trung Quốc. Nhưng thông điệp gửi đến hai láng giềng của New Delhi khá rõ. Không quân Ấn Độ giờ đây đã có vũ khí rất hiện đại.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh, Tầm nhìn China 2025 hay Chỉ dẫn đánh cắp công nghệ của Trung Quốc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội, Nguy cơ từ rác thải chiến tranh, Pháp cần 700 năm mới có thể giả phá hết bom đạn còn sót lại trên lãnh thổ từ các cuộc chiến tranh. RFI Việt ngữ phỏng vấn bà Charlotte Nita, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Con người và Môi trường Robin Desbois, Hiệp sĩ Rừng Xanh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, anh Vũ tìm hiểu cuộc chạy đua tìm vaccine ngừa COVID-19 đang đi tới đâu.
Trong khi trận đại dịch COVID-19 đã làm gần 700.000 người thiệt mạng trên thế giới và đà lây lan vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm nào, vaccine có lẽ là cứu cánh duy nhất để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 đưa thế giới thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Các nhà khoa học, phòng thí nghiệm trên khắp thế giới từ nhiều tháng qua đang lao vào một cuộc chạy đua với thời gian để tìm liều thuốc chủng công hiệu, an toàn phòng ngừa COVID-19. Dù một số kết quả thử nghiệm lâm sàng gần đây tỏ ra khả quan, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có loại vaccine nào được coi là thành phẩm hoàn chỉnh. Cùng lúc, các cường quốc cũng lao vào cuộc chạy đua khốc liệt nhằm tìm ra liều thuốc quý, tạo ra một cuộc cạnh tranh toàn cầu.
Trong ghi nhận gần đây nhất, ngày 24 tháng 7, Tổ chức Y tế Thế giới thống kê hiện trên thế giới có 25 ứng viên vaccine đang được đánh giá trong những thử nghiệm lâm sàng ở người. Giữa tháng 6 chỉ có 11.
Ngoài các thử nghiệm đã tiến hành, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã thống kê được 139 dự án nghiên cứu vaccine đang trong giai đoạn tiền lâm sàng. Đây là một tin tốt lành vì như giải thích với AFP của ông Daniel Flori, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêm chủng thuộc Cơ quan Y tế cao cấp Pháp, thì càng có nhiều ứng viên vaccine và nhất là càng nhiều loại vaccine thì người ta lại càng có nhiều cơ may đạt được kết quả nào đó. Đa số các thử nghiệm nói trên vẫn còn đang ở trong công đoạn 1, tức nhằm đánh giá độ an toàn sản phẩm, hoặc ở công đoạn 2, tức thăm dò hiệu quả. Chỉ có 4 ứng viên vaccine được vào vòng sâu hơn là công đoạn 3, tức được đánh giá hiệu quả trên quy mô lớn. Ứng viên mới nhất là của công ty Mỹ Moderna. Công ty Mỹ đầu tuần này đã bắt đầu giai đoạn cuối, trong đó sẽ cho thử nghiệm trên 30.000 người tình nguyện. Tiếp đến dự án Trung Quốc cũng được bước vào công đoạn 3 từ giữa tháng 7. Đó là nghiên cứu của phòng thí nghiệm Sinopharm đã được thử nghiệm ở tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với trên 15.000 người tình nguyện. Dự án thứ hai của Sinovac thử nghiệm trên 9.000 nhân viên y tế Brazil. Dự án này có đối tác là Viện Nghiên cứu Butantan của Brazil. Dự án thứ tư trong giai đoạn 3 là của châu Âu. Đây là dự án do Đại học Oxford hợp tác với công ty AstraZeneca của Anh và Thụy Điển tiến hành. Vaccine đã được thử nghiệm ở Anh Quốc, Brazil, Nam Phi. Các kết quả thử nghiệm hiện nay đã đi đến đâu? Theo như thống kê thì các kết quả sơ bộ của hai ứng viên vaccine, một của Đại học Oxford ở giai đoạn 1 và 2 và một của công ty Trung Quốc CanSino cho giai đoạn 2 đã được công bố hôm 20 tháng 7 trên tạp chí khoa học The Lancet. Kết quả được đánh giá khá khích lệ. Cả hai vaccine đều tạo được phản ứng miễn dịch mạnh, sản sinh ra được kháng thể và bạch huyết bào T. Ngoài ra, hai vaccine trên đều được người bệnh tiếp nhận tốt, không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận. Các phản ứng phụ thường xảy ra khi tiêm vaccine là đau đầu, sốt, mệt mỏi và bị đau ở vết tiêm chủng. Mặc dù vậy, vẫn còn quá sớm để rút ra kết luận. Người ta vẫn còn chưa biết các mức độ miễn dịch có thể bảo vệ trước nhiễm trùng hay vaccine này có thể bảo vệ được những người yếu bị nhiễm nặng COVID-19 hay không. Giáo sư Vivis thuộc Đại học Nottingham của Anh Quốc nhận xét. Mặt khác, một nghiên cứu của Anh công bố hồi giữa tháng 7 nhắc nhở là miễn dịch dựa trên kháng thể có thể biến mất chỉ trong vòng vài tháng đối với trường hợp COVID-19. Điều này có nguy cơ làm phức tạp hóa việc triển khai vaccine hiệu quả lâu dài.
Khắp nơi trên thế giới, tiến độ nghiên cứu vaccine được thúc đẩy theo cách chưa từng có. Đặc biệt Trung Quốc, nơi virus SARS-CoV-2 xuất hiện, muốn là nước đầu tiên có vaccine. Việc gây quỹ quốc tế cũng được nhiều nước tiến hành tấp nập.
Điều đó cho phép các công ty có thể triển khai nhanh quy trình sản xuất công nghiệp cùng lúc với các công việc bào chế vaccine. Bình thường thì hai quy trình này tách riêng với nhau. Khác hẳn với châu Âu, Hoa Kỳ một mình một ngựa, chính quyền Donald Trump đã mở chiến dịch Warp Speed, có nghĩa là trên tốc độ ánh sáng, để tăng tốc quá trình triển khai vaccine nhằm giành được ưu tiên tiếp cận vaccine cho 300 triệu người dân Mỹ. Để làm được như vậy, chính phủ Mỹ đã đặt cược vào nhiều nơi cùng một lúc. Họ đầu tư vào hàng tỷ đô la cho các chương trình khác nhau. Hôm 26 tháng 7, Nhà Trắng thông báo tăng gấp đôi số tiền đầu tư gần 1 tỷ đô la để hỗ trợ công ty Moderna triển khai vaccine. Vài ngày trước đó, liên minh hai công ty Đức-Mỹ giữa BioNTech và Pfizer cho biết Washington có thể sẽ rót cho họ 1,95 tỷ đô la nhằm bảo đảm có được 100 triệu liều trong trường hợp vaccine của họ ra đời. Cuộc chạy đua điên cuồng này còn mang dáng dấp của một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Anh Quốc, Hoa Kỳ và Canada tố tình báo Nga đứng đằng sau các cuộc tấn công tin tặc để chiếm hữu các nghiên cứu liên quan đến vaccine. Tại Hoa Kỳ, hai người Trung Quốc bị buộc tội tương tự. Moscow cũng như Bắc Kinh đã phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc.
Để cho phép một loại vaccine phòng chống COVID-19, các thử nghiệm lâm sàng cần phải chứng minh được độ an toàn cao, tính hiệu quả và chất lượng tốt. Cơ quan quản lý thuốc châu Âu EMA cảnh báo.
Nếu đi quá nhanh trong thử nghiệm lâm sàng có thể gây ra nhiều vấn đề về độ an toàn, chuyên gia Daniel Florey nhấn mạnh. Theo ông, một trong những điểm mấu chốt là phải có bằng chứng cho thấy vaccine không có khả năng kéo theo tình trạng kịch phát bệnh, tức là làm những người khi được tiêm chủng lại bị mắc bệnh nặng. Điều này đã xảy ra khi thử nghiệm với khỉ trong các lần triển khai vaccine phòng bệnh MERS-CoV và SARS, cũng do hai chủng virus corona gây ra. Ở người, hiện tượng mắc bệnh nặng khi tiêm chủng cũng đã xảy ra trong những năm 1960 với một số loại vaccine phòng sởi hay bệnh viêm phế quản ở trẻ sơ sinh. Các vaccine này sau đó đã bị hủy bỏ. Cơ quan quản lý thuốc châu Âu EMA nhận định có thể ít nhất phải đợi đến đầu năm 2021 thì một loại vaccine phòng COVID-19 mới có và được sản xuất với số lượng đủ dùng cho cả thế giới. Nhưng những người lạc quan nhất bắt đầu là một số hãng dược bảo đảm mua thuốc này có thể có vaccine. Nhưng nhiều chuyên gia vẫn tin là phải đợi ít nhất đến quý đầu năm 2021. Nhưng nếu đạt được thời hạn mùa thu này, có vaccine thì quả là điều thần kỳ vì bình thường để cho ra đời một loại vaccine mới phải mất nhiều năm. Tuy thế, vẫn có kịch bản tồi tệ nhất đó là vaccine sẽ không bao giờ được ra đời. Cho dù các nghiên cứu có thể đi đến đích với thời hạn dài hay ngắn khác nhau, vẫn còn một câu hỏi cuối cùng rất quan trọng. Liệu mọi người có chấp nhận tiêm vaccine trong tâm lý hoài nghi ngày càng lớn đối với việc tiêm chủng hay không? Như đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các đợt dịch sởi, chúng ta đã không trả lời được các lo ngại của mọi người về vaccine. Nếu chúng ta không rút ra bài học từ những sai lầm trước thì toàn bộ chương trình tiêm chủng phòng virus corona đã bị kết liễu trước rồi. Ông Phoebe Danger, một bác sĩ nhi khoa Mỹ cảnh báo trong một diễn đàn mới đây đăng trên New York Times. Việc triển khai vaccine chỉ là một phần giải pháp, việc chấp nhận rộng rãi các loại vaccine cũng rất cần thiết. Các chuyên gia Mỹ thuộc Đại học John Hopkins và Đại học Texas đã nhấn mạnh trong một báo cáo đầu tháng 7 vừa qua.
RFI, Les Voix du Monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Số ca tử vong vì virus corona tại Mỹ vượt ngưỡng 150.000 người. Mỹ cam kết giúp Nhật giám sát tàu Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Cảnh sát Hồng Kông bắt 4 sinh viên, chiều theo luật an ninh quốc gia mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ dùng tiêm kích Rafale của Pháp gửi cảnh cáo đến Trung Quốc và Pakistan. Theo dòng thời sự, cuộc chạy đua tìm kiếm vaccine ngừa COVID-19 đang đi tới đâu? Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo.
Điểm báo.
Trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay thật đa dạng. Trong lúc La Croix nêu bật cuộc chinh phục sao hỏa được đẩy mạnh trở lại, thì Le Figaro chú ý đến phong trào chống điện gió đang muốn vươn lên tại Pháp. Cũng về nước Pháp, Libération lo ngại trước nạn kỳ thị chủng tộc trong giới cảnh sát. Còn L'Echo, nhật báo kinh tế, nhấn mạnh đến nguy cơ kinh tế nước Pháp không hồi phục lại được do người dân quá tiết kiệm. Riêng Le Monde thì như đã chạy một từ kép với tít lớn về dịch COVID-19 tại Pháp, bên cạnh lời giới thiệu kèm theo chân dung của gương mặt đấu tranh cho nữ quyền Gisèle Halimi vừa qua đời ngày 28 tháng 7 vừa qua.
Dưới hàng tựa Gisèle Halimi, những bài học từ một cuộc đời, Le Monde đã trích dẫn một câu nói của người được tờ báo trân trọng gọi là một luật sư và nhà đấu tranh cho nữ quyền, từng được bầu làm dân biểu Pháp vào năm 1982.
Trả lời nữ ký giả Annick Cojon của Le Monde vào năm ngoái 2019, Gisèle Halimi đã khẳng định phụ nữ có điên thì mới không tin vào mình, còn đàn ông có điên thì mới coi nhẹ đóng góp của phụ nữ. Trong một hồ sơ dài 6 trang bên trong, tờ báo đã điểm lại quá trình của nhà đấu tranh hàng đầu cho nữ quyền. Còn về dịch COVID-19, Le Monde chạy tựa, chỗ điều trị hồi sức dành cho cao niên đã bị hạn chế vào lúc dịch COVID-19 hoành hành dữ dội. Theo số liệu mà tờ báo tham khảo được, lúc cao điểm của dịch bệnh chỉ có 14% bệnh nhân trong các khoa hồi sức là hơn 75 tuổi. Số liệu này gây thắc mắc và làm dấy lên câu hỏi phải chăng người cao tuổi đã bị gạt ra khỏi bệnh viện vì thiếu chỗ. Theo Le Monde, quả đúng là có chuyện này tại một số vùng.
Về COVID-19, Le Monde tuy nhiên đã khai thác một chủ đề rất lý thú qua bài phóng sự ở trang kinh tế mang tựa đề Thị trường béo bở của hộ chiếu trốn dịch COVID-19, nêu lên cụ thể trường hợp ba đảo quốc Vanuatu, Chypre hay Saint Lucia.
Le Monde hóm hỉnh nhận định, sau các thương đường thuế thì đã xuất hiện những thiên đường không COVID-19. Từ lúc bắt đầu biện pháp phong tỏa, nhiều tỷ phú, triệu phú trên thế giới đã không tiếc tiền mua với giá cực cao giấy phép cư trú và hộ chiếu để có thể đến được các nước mà virus xem như đã tha, qua đó tránh được dịch bệnh, tránh được cơ sở y tế tồi tệ ở đất nước họ. Konstantin Kaminski, đồng giám đốc công ty Astons ở London, có nhiều sáng kiến giải pháp trong lĩnh vực này, giải thích với Le Monde. Những người rất giàu có ở các nước nghèo đã bị kẹt lại trong nước họ ngay lúc dịch bệnh, trong khi họ có thói quen đi chữa bệnh ở nước ngoài. Nhiều người sợ hệ thống y tế đất nước họ hay vì một lý do nào khác đã dứt khoát không muốn chữa trị trong nước.
Trong thời kỳ phong tỏa, đóng cửa biên giới thì cần thiết phải mua được quyền cư trú. Đây là kế hoạch B dành cho người giàu nhất.
Trên bình diện giá cả, hời nhất là hộ chiếu Vanuatu chỉ tốn 130.000 euro và trong vòng một tháng hộ chiếu được bưu điện giao tận nhà. Đây là hộ chiếu rẻ nhất và nhanh nhất. Mặt tiện lợi là với hộ chiếu này, doanh nhân Mỹ có thể dễ dàng đến Trung Quốc trong thời buổi quan hệ căng thẳng. Còn những người giàu có ở nước nghèo không phải làm thủ tục rắc rối xin visa. Điểm bất tiện là nó không cho phép ở quá 6 tháng tại một nước. Trong thời buổi COVID-19 hoành hành, thời gian cư trú ngắn này khá bất lợi. Trong hoàn cảnh hiện nay thì giấy phép cư trú rất đặc biệt được ưa chuộng là giấy phép của Chypre, một thành viên Liên hiệp châu Âu nằm ở Địa Trung Hải, ở gần vùng vịnh rất thuận lợi. Cho đến nay, đảo quốc trên 1,2 triệu dân này chỉ có khoảng 1.000 người bị COVID-19, bệnh viện lại không bao giờ quá tải. Giấy phép cư trú của Chypre có thể được đổi thành hộ chiếu châu Âu trong vòng mấy tháng, dĩ nhiên là cái giá phải trả cao hơn hộ chiếu Vanuatu khá nhiều, 2 triệu euro đầu tư trong bất động sản.
Như đã nói ở trên, tờ báo Libération đã dành tít lớn để đề cập đến nạn kỳ thị chủng tộc trong ngành cảnh sát.
Theo ghi nhận của Libération, thái độ kỳ thị nhan nhản trong giới cảnh sát ở Pháp, nhất là trong thành phần cảnh sát trẻ, có khuynh hướng cực hữu và họ có hành vi hay lời lẽ kỳ thị đối với cả đồng nghiệp, chứ không riêng gì đối với người bị câu lưu. Có điều ít ai đề cập đến hiện tượng này. Đối với các đồng đội, quy tắc vàng là im lặng và không bao che, tức phản bội. còn cấp trên có vẻ lơ là, không chú ý. Vấn đề là hiện nay một số người trong ngành không chịu nổi thái độ này nữa và công khai nêu báo động, nêu bật vấn đề trước truyền thông. Liberation đã gặp một trong những người này, ông Amar Ben Mohamed, và một số cảnh sát đã dám lên tiếng. Tờ báo dành 5 trang cho chủ đề này với cả phần phỏng vấn các nhà xã hội học. Trong bài xã luận, Liberation nêu bật một giải pháp là phải nhấn mạnh trên khía cạnh này trong trường đào tạo.
Cũng chú ý đến nước Pháp, Le Figaro dành tựa trang đầu cho sự kiện phong trào chống điện gió đang cứng rắn hơn.
Theo tờ báo, các hiệp hội và đại biểu dân cư tại Pháp ngày càng phản đối việc phát triển quá nhiều bãi điện gió, đã không còn hành động riêng rẽ nữa mà đã quyết định hợp sức lại. Theo Le Figaro, 165 hiệp hội đã cùng nhau đưa một đơn kiện chung chống lại một đề án muốn nhân gấp 2,5 lần các trụ điện gió ở vùng Nouvelle-Aquitaine, miền Tây Nam nước Pháp, nơi đã có sẵn 600 trụ điện gió. Trong lúc chính phủ muốn đẩy mạnh việc phát triển điện gió, các hiệp hội này cho rằng phát triển quá nhiều như thế là không có lợi, vừa phá hoại cảnh quan, vừa không kinh tế vì giá vẫn cao.
Về châu Á, Le Monde đã có một cuộc phân tích dài về Ấn Độ nêu bật mánh khóe của Thủ tướng Narendra Modi để chiêu dụ người của phe đối lập trong một bài phóng sự dài mang tựa đề Tại Ấn Độ, Narendra Modi làm nền dân chủ chệch hướng đi.
Trong mắt tác giả bài viết Sophie Lontrain thì một năm sau khi tái đắc cử vinh quang, Thủ tướng Modi càng cho thấy sự ham mê quyền lực, ý muốn triệt hạ đảng đối lập, đảng quốc đại không mảy may suy giảm. Để đạt mục tiêu, đảng của ông đã không từ bỏ mánh khóe nào, liên tục mua chuộc, lôi kéo người của đối phương. Ông Modi đã từng thành công lôi kéo người của đối thủ ở một số bang như Karnataka, Madhya Pradesh, Goa, Manipur, v.v. Nhưng vỗ đau nhất đối với đảng quốc đại là ở bang Rajasthan, 68 triệu dân, nơi mà phe đối lập đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử năm 2018. Từ hai tuần nay, đảng quốc đại ở đấy đã bị khủng hoảng chính trị nghiêm trọng do tranh chấp nội bộ. Gương mặt trẻ đầy hy vọng của đảng quốc đại Sachin Pilot đã quay lại chống người lãnh đạo cao niên cùng đảng lãnh đạo chính quyền ở đó. Chính quyền Modi bị tố cáo đứng đằng sau giật dây trong lúc mà Ấn Độ vừa bị khủng hoảng kinh tế và dịch COVID-19 hoàn thành.
Chủ đề châu Á khác được báo Le Monde quan tâm hôm nay là phán quyết của tòa án Malaysia đối với cựu thủ tướng Najib Razak. Le Monde chạy hàng tựa vừa hài lòng vừa gay gắt. 12 năm tù cho chuyên gia ăn cắp Najib Razak, một điểm son dân chủ ở Malaysia.
Bruno Philip, một nhà báo kỳ cựu của Le Monde về châu Á, khen ngợi phán quyết của một thẩm phán tòa án Kuala Lumpur chưa từng thấy trong lịch sử Malaysia. Cựu thủ tướng thất cử năm 2018 bị kết án 12 năm tù về tội tham nhũng, rửa tiền, lạm quyền và còn phải trả 210 triệu ringgit, tương đương với 42 triệu euro tiền phạt. Theo Le Monde, một phán quyết như thế rất đáng khen đối với một người như thế, trong một đất nước mà sự tin tưởng, uy tín về dân chủ đã sụp đổ, đặc biệt là trong 9 năm cầm quyền của ông Najib Razak. Tác giả bài báo không chút thiện cảm nhắc lại 9 năm cầm quyền của người hùng Razak 67 tuổi. 2019-2018, đèn tối mờ ám với những chuyện thanh toán, thủ tiêu nhân chứng. Và cuối cùng thì tư pháp Malaysia mà tính độc lập không phải là điểm son đã không tha cho ông. Khen là thế, nhưng Le Monde công nhận nếu phán quyết này là một tin vui cho nền dân chủ Malaysia thì ông Najib Razak cũng không mất hết cơ may thoát nạn. Ông đã kháng cáo và vẫn được tự do. Có lẽ phải mất nhiều tháng trời để một tòa án khác ra quyết định và nhiều chuyên gia cho rằng ông có thể được phán vô tội ở tòa phúc thẩm.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Mai Vân, sau đây mời quý vị nghe tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh, tầm nhìn China 2025 hay bản chỉ dẫn đánh cắp công nghệ của Trung Quốc.
Tạp chí tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bước sang một nấc mới, đó là cuộc chiến lãnh sự. Hoa Kỳ và Trung Quốc trong tuần qua ra lệnh đóng cửa các tòa lãnh sự lẫn nhau, một của Trung Quốc tại Houston và một của Mỹ tại Thành Đô. Hoa Kỳ đặc biệt tố cáo Bắc Kinh gia tăng các hoạt động gián điệp, đánh cắp công nghệ nhằm phục vụ cho mục tiêu tầm nhìn Made in China 2025 đầy tham vọng. Chỉ trong vòng có vài ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 7, nhiều sự kiện dồn dập xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc vốn dĩ đã xấu đi, nay thêm phần tồi tệ. Ngày 21 tháng 7 vừa qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố hai tin tặc người Trung Quốc. Trong buổi họp báo, trợ lý trưởng lý ông John Demers nêu rõ.
The U.S. Attorney's Office for the Eastern District of Washington.
Văn phòng trợ lý quận Đông Washington và cơ quan an ninh quốc gia quyết định truy tố hai tin tặc Trung Quốc làm việc cho Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, trong đó có cơ sở an ninh tỉnh Quảng Đông trực thuộc Bộ An ninh, với tội danh tiến hành một chiến dịch càn quét xâm nhập toàn bộ hệ thống máy tính. Chiến dịch này nhằm vào các sở hữu trí tuệ và các thông tin thương mại bảo mật trong các lĩnh vực tư nhân, kể cả các dữ liệu nghiên cứu COVID-19 liên quan đến điều trị, xét nghiệm và vaccine. Chiến dịch còn nhắm vào các ngành công nghiệp như ngành sản xuất các trang thiết bị y tế, công nghệ cao, kỹ thuật dân dụng và công nghiệp, phần mềm giáo dục kinh doanh và trò chơi, năng lượng mặt trời, ngành bào chế dược và quốc phòng.
Vài giờ sau khi ra thông cáo trên, chính phủ Mỹ gia hạn cho Trung Quốc có 72 giờ để đóng cửa tòa lãnh sự tại Houston. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23 tháng 7, lãnh sự Trung Quốc ở Houston là một ổ gián điệp tổ chức các hoạt động đánh cắp sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong buổi họp báo, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc những gián điệp trên của Trung Quốc tiến hành đánh cắp các dữ liệu của nhiều hãng công nghệ cao, không chỉ riêng tại Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia có công nghệ tiên tiến khác như Úc, Bỉ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Anh Quốc, Hàn Quốc, v.v. Và các hoạt động dò thám này của Trung Quốc là nằm trong khuôn khổ kế hoạch China 2025.
Unsurprisingly, the intrusions targeted industries outlined
những vụ xâm nhập này nhắm vào các ngành công nghiệp được vạch ra trong kế hoạch Made in China 2025, kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc, nhắm đến phát triển những ngành công nghiệp sản xuất công nghệ tiên tiến chiến lược. Dù rằng bản kế hoạch kêu gọi một cách tiếp cận theo hướng cách tân, những trường hợp này cho thấy rõ bản kế hoạch này giống như một bản đồ chỉ dẫn để đánh cắp hơn là một bản hướng dẫn để đổi mới. Những hành động xâm nhập trong trường hợp này chủ yếu nhắm vào 8 trong số 10 ngành công nghệ được xác định trong bản kế hoạch, đó là công nghệ thông tin thế hệ mới, robot và các loại máy móc công cụ, tự động hóa, hàng không và các linh kiện hàng không, các loại tàu hàng hải, vật liệu mới, công nghệ sinh học và kỹ nghệ đường sắt.
Kế hoạch Made in China 2025 đó nói gì? Được Thủ tướng Lý Khắc Cường công bố hồi tháng 5 2015, bản kế hoạch 10 năm này vạch ra mục tiêu là đến năm 2025, 80% các sản phẩm công nghệ cao có giá trị gia tăng cao như được đề cập ở trên phải được sản xuất ở trong nước. Mục tiêu là phải có được một sản phẩm tương đồng của Trung Quốc. Trong một số lĩnh vực, mục tiêu này của Trung Quốc hầu như đã đạt được. Chẳng hạn, nếu như Mỹ đã có GAFA, tức Google, Apple, Facebook, Amazon, thì một cách tương ứng, Trung Quốc cũng có BSTA, tức là Baidu, Xiaomi, Tencent, Alibaba. Và nhất là còn có cả Huawei, tập đoàn viễn thông hàng đầu của Trung Quốc, hiện là tâm điểm của cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Một lĩnh vực khác cũng cho thấy dường như Bắc Kinh đã đạt được mục tiêu là đã có được Hyperloop của riêng mình, một dạng tàu điện siêu thanh do nhóm nghiên cứu của nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk phát triển. Tuy những thông tin về dự án tàu điện từ trường này vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điều chắc chắn là cũng như bao dự án khác, Bắc Kinh không muốn lệ thuộc vào bất kỳ ai. Chỉ có điều kế hoạch 10 năm này của Trung Quốc đe dọa vị thế cường quốc hàng đầu thế giới của Mỹ và khiến nhiều nước phương Tây lo ngại. Một mặt, Bắc Kinh tìm cách tiếp cận các hiểu biết tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng mặt khác, Trung Quốc khóa chặt cánh cổng thị trường của mình. Đồng thời, để có thể hoàn thành nhanh chóng các mục tiêu đề ra, Bắc Kinh trong một thập niên gần đây tăng tốc các hoạt động dò thám, tấn công tin học để đánh cắp công nghệ kỹ nghệ cao tại nhiều nước phương Tây, theo như điều tra của nhà báo Antoine Izamba, tác giả tập sách Pháp, Trung Quốc, những mối liên hệ nguy hiểm. Trên đài France 24, ông giải thích.
Ce qu'on voit depuis... ce que disent les gens du renseignement depuis les années 2007, 2008 jusqu'à 2014-2015.
Cơ quan phản gián cho biết từ năm 2006, trong giai đoạn 2008, 2014, 2015, chúng ta thấy rõ có một đợt dò thám tin học tấn công tin tặc tại Pháp cực kỳ dữ dội. Tình trạng sau đó đã giảm bớt đôi chút vì Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ điểm mặt chỉ tên, và do vậy Bắc Kinh đã hiện đại hóa đôi chút công cụ dò thám tin học của mình, cho nên giờ rất khó quy cho Trung Quốc tiến hành tấn công tin học tại Pháp. Nhưng những gì phần đông những người phải đối phó với tình trạng này đã nói với tôi, chính một nước lớn mới tấn công các doanh nghiệp của chúng ta nhiều nhất tại Pháp.
Bên cạnh các hoạt động tin tặc, các cơ quan phản gián phương Tây còn báo động hiện tượng sinh viên gián điệp Trung Quốc. Ngày 2 tháng 7 năm nay, Cơ quan An ninh Nội địa Bỉ công bố báo cáo hàng năm cảnh báo mối nguy gián điệp sinh viên Trung Quốc trong các ngành công nghệ quốc phòng. Vẫn theo cơ quan phản gián Bỉ, chính quyền Bắc Kinh đặc biệt khuyến khích sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Bruxelles vì thành phố này là nơi trú ngụ nhiều trụ sở lớn của các định chế Liên hiệp châu Âu. Mối lo gián điệp sinh viên này trước đó đã từng được FBI của Mỹ đánh động vào năm 2019 sau vụ bắt giữ sinh viên Chi Chao-kun học tại Viện Công nghệ Chicago. Nhiệm vụ của cậu sinh viên này là xác định các công dân Mỹ gốc Hoa hay Đài Loan làm việc trong các ngành công nghiệp vũ khí mà cơ quan tình báo Trung Quốc đánh giá là có thể tuyển dụng được. Theo như giải thích của ông Joseph Augustin, cựu trợ lý giám đốc CIA với kênh truyền hình Fox 2. Vẫn theo vị cựu lãnh đạo CIA này, thì Trung Quốc sử dụng sinh viên gián điệp là bởi vì họ có đến 350.000 du học sinh. Số sinh viên này đông đến mức họ có thể chỉ định một số cá nhân cho việc tìm kiếm những thông tin nào mà Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến. Hoạt động dò thám, tin tặc, đánh cắp sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đã có ít nhất từ 10 năm nay. Vì sao đến bây giờ Hoa Kỳ mới có những phản ứng mạnh mẽ? Việc gây ầm ĩ lúc này chắc chắn cũng nhằm mục tiêu tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây giật mình tỉnh ngộ là đã bị quá lệ thuộc vào Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, cũng như là đã bị nước này bỏ xa trong nhiều ngành chiến lược, từ viễn thông cho đến cả không gian, nhất là có nguy cơ bị Trung Quốc qua mặt trong cuộc đua tìm kiếm vaccine chống COVID-19. Thế nên, theo quan điểm của ông François Costantini, chuyên gia địa chính trị với kênh truyền hình Russia Today, việc Washington cho đóng cửa Tòa lãnh sự Trung Quốc ở Houston lần này là nằm trong một phần chiến lược chặn đà tiến lên của China 2025 của Bắc Kinh.
Aujourd'hui, les États-Unis, au contraire, préfèrent limiter en effet le rôle d'avancée de la Chine.
Đúng là hiện nay Hoa Kỳ muốn hạn chế bớt vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trên thế giới. Mỹ chủ yếu nhắm vào ở những lĩnh vực có thể gây thiệt hại nhiều nhất. Những gì Hoa Kỳ nhận thấy từ một phần tư thế kỷ nay, hầu như Trung Quốc xây dựng nên sức mạnh của mình nhờ vào thặng dư thương mại. Ở đây, người ta thấy rõ chính trong thặng dư thương mại, chính sách thương mại, trí thông minh nhân tạo, một số lĩnh vực chiến lược mà Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn sức mạnh của Trung Quốc để đẩy lui GDP của Trung Quốc. Đừng quên rằng 45% GDP của Trung Quốc có được từ ngành xuất khẩu, do vậy giảm thặng dư mậu dịch của Trung Quốc là giảm sức mạnh của Bắc Kinh và có thể dẫn đến việc người dân Trung Quốc tự chất vấn để cuối cùng có thể là một cuộc cách mạng chính trị như Hoa Kỳ nhắm đến, nhất là vào thời điểm đôi bên đang trong cuộc đọ sức.
Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Nguy cơ từ rác thải chiến tranh, Pháp cần 700 năm mới có thể rà phá hết bom đạn còn sót lại trên lãnh thổ từ các cuộc chiến tranh. RFI Việt ngữ phỏng vấn bà Charlotte Nita, Giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Con người và Môi trường Robin Desbois, Hiệp sĩ Rừng Xanh.
Tạp chí Xã hội.
Thưa quý vị, nhiều thập niên đã trôi qua kể từ khi Đệ Nhất Thế Chiến và Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, nhưng mối lo về bom mìn còn sót lại vẫn còn được nhắc nhiều đến tại Pháp. Với những câu hỏi về mối nguy hại cho tính mạng, sức khỏe con người và hệ lụy đối với môi trường. Trên thực tế, hiện nay, đạn súng cối, trái phá, bom mìn vẫn còn được tìm thấy trên các cánh đồng ở miền thôn quê, những công trường xây dựng, trong rừng, thậm chí là trong lòng sông hồ, trong các hang động, dưới đáy biển. Đài France Bleu ngày 12 tháng 11 cho biết, 1/4 tổng số 1 tỷ trái phá bom đạn được sử dụng tại Pháp thời đệ nhất thế chiến cho đến nay vẫn chưa phát nổ. Những quả bom nổ chậm này có thể phát nổ bất cứ lúc nào và dẫn đến nhiều cái chết thương tâm, khiến nhiều người mang thương tật vĩnh viễn. Nhiều khi người ta còn khám phá ra cả kho bom đạn từ thời thế chiến để lại, chẳng hạn như 9.000 trái phá tại Châtelet-sur-Retourne ở vùng Ardennes miền đông bắc nước Pháp hồi năm 2001. Vào tháng 9 năm 2018, gần 6 tấn trái phá bom đạn rất có thể là từ thời chiến tranh 1914-1918 cũng được thợ lặn, thợ gia phá bom mìn vớt lên từ đáy sông Meuse thuộc thành phố Sivry-sur-Meuse cũng ở miền đông bắc nước Pháp. Trả lời phỏng vấn của đài RFI tiếng Việt, bà Charlotte Nittard, giám đốc Hiệp hội Bảo vệ Con người và Môi trường Robin des Bois, hiệp sĩ rừng xanh, giải thích.
Eh bien, la France a été le théâtre de trois conflits majeurs, la guerre de 1870.
Nước Pháp là nơi đã diễn ra ba cuộc chiến lớn, đó là chiến tranh Pháp Phổ năm 1870 và hai thế chiến với nhiều lực lượng tham gia, đó là đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến. Và chúng tôi đánh giá, chẳng hạn trong cuộc chiến 1914-1918, có hơn 1 tỷ trái phá đủ loại được ném xuống. 6% trong số này là các loại đạn dược hóa học có chứa khí độc. Còn trong đệ nhị thế chiến, từ tháng 6 năm 1940 đến tháng 5 năm 1945, thì có khoảng 600.000 tấn bom được thả xuống. Tất cả số đạn dược, bom, trái phá đó được thả xuống lãnh thổ Pháp và không phải tất cả đều phát nổ. Chúng tôi cho rằng có khoảng 15% số bom trái phá nói trên chưa phát nổ. Chúng đã được chế tạo quá nhanh và kém chất lượng nên nhiều trái phá không nổ. Vào thời kỳ đó, mọi người cho là như vậy càng tốt và vui mừng về điều đó. Nhưng vấn đề là ngày nay, trong lòng đất, trong lòng sông hồ, ở các vùng bờ biển, vẫn còn rất nhiều trái phá, bom, đạn súng cối chưa phát nổ và chúng vẫn là một mối nguy hiểm cho dân chúng. Chúng có thể phát nổ do khí độc bên trong hoặc đơn giản là do ngòi nổ hay do lớp vỏ kim loại, vân vân. Chúng là rác thải có chứa các chất nguy hiểm, độc hại, nguy hại cho cả con người và môi trường.
Người ta gọi những trái phá bom mìn còn sót lại từ các cuộc chiến là rác thải chiến tranh. Trải qua những cuộc chiến lớn, nước Pháp còn được gọi một cách hình ảnh là vùng đất bị gai mìn. Những vùng nào của nước Pháp bị rác thải chiến tranh gây nhiều tác hại nhất và nguy cơ từ những loại bom đạn này lớn thế nào? Giám đốc Hiệp hội Robin des Bois cho biết cụ thể.
Donc au jour d'aujourd'hui, les zones les plus touchées, eh bien c'est les lignes de front de l'époque.
Hiện nay những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là những nơi đã từng là chiến trường, đặc biệt là vùng Grand Est miền đông bắc nước Pháp và các vùng ven biển. Trong các trái phá đó có hoạt chất Pechlora được chiết xuất từ muối Pechlora, được dùng để kích hoạt ngòi nổ. Có gần 500 thành phố, thị trấn ở miền Bắc nước Pháp được cơ quan vệ sinh y tế khuyến cáo không sử dụng nước ở trong vòi để pha sữa cho trẻ bú bình vì nước bị ô nhiễm Pechlora. Phụ nữ mang thai cũng được khuyến cáo không uống nước trực tiếp từ đường ống dẫn nước vì nồng độ Pechlora trong nước quá cao. Chúng tôi biết là xung quanh các khu vực phá dỡ bom hóa học vào cuối thế chiến thì đất bị ô nhiễm nặng, nhất là do arsen. Quanh các khu vực sâu dưới biển có nhiều trái phá, đạn dược thì nồng độ arsen cao đến mức rất đáng lo ngại. Càng để lâu, lớp vỏ càng kém đi và các chất độc hại nguy hiểm càng dễ thoát ra ngoài. Môi trường có nguy cơ bị ô nhiễm, các chuỗi thức ăn cũng dễ bị nhiễm độc, đó là chưa kể đến nguy cơ nhiều người bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn, những người đi hái nấm ở trong rừng hay những ai đi cắm trại ở bãi biển có thể dẫm phải trái phá vẫn còn khả năng phát nổ mà họ lại không biết đó là gì, chạm vào và có thể làm nổ chúng. Tôi có một ví dụ là cách nay 4 hay 5 năm, ở vùng Bretagne có một thanh niên cắm trại ở bãi biển và bỗng nhiên một trái phá nằm bên dưới lớp cát phát nổ. Một người thiệt mạng. Vâng, đúng là có những nguy cơ rất lớn.
Có những bom đạn chưa từng được sử dụng trong thời chiến. Có những trái phá đã từng được bắn đi nhưng không phát nổ và nằm yên cho tới ngày nay. Mỗi năm, cơ quan an ninh dân sự của Pháp dò tìm được 500 tấn bom mìn, trái phá. Từ 5 đến 10% số đó chứa các chất hóa học độc hại. Một số đạn dược thu gom lại được thì được tái chế, một số khác thì được tập hợp trong các khu chuyên dành để tiêu hủy rác thải chiến tranh. Nằm rải rác khắp nơi, kể cả ở Paris và vùng phụ cận, những trái phá đang nóng mình dưới đất trong các dòng chảy là mối nguy lớn cho tính mạng, sức khỏe của con người.
Nhưng ai là người dễ bị tổn thương nhất? Liệu có phải là thường dân hay không? Không hẳn là như vậy, bà Charlotte Nita, giám đốc Hiệp hội Hiệp sĩ Rừng Xanh giải thích.
Malheureusement, il n'y a pas de bilan des blessés. À l'heure actuelle, les personnes qui sont les plus souvent blessées ou les morts.
Rất tiếc là không có bản tổng kết số người bị thương. Hiện nay, những người bị thương nhiều nhất hoặc tử vong nhiều nhất lại chủ yếu là các nhà sưu tầm. Có những người đi tìm kiếm trái phá để cho vào bộ sưu tập và họ bị thương vì trái phá nổ. Cho dù không ai muốn điều đó, đương nhiên là như vậy. Nhưng những người dễ gặp nguy hiểm hiển nhiên là những người tháo gỡ bom mìn trái phá chuyên nghiệp. Trong gần 60 năm qua, có khoảng 700 người gỡ mìn bị thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ. Ngày nay không được cấp nhiều tài chính, không có đủ nhân lực, họ cảm thấy như bị bỏ rơi. Họ làm nhiệm vụ trên thực địa. Nhiệm vụ này thực sự là vì lợi ích của chung cả cộng đồng, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng không có nhiều người theo nghề này, trong khi nghề lại đòi hỏi thời gian đào tạo rất lâu. Đó không phải là chỉ ngồi trước máy tính và làm việc theo kiểu lý thuyết. Họ chỉ có thể học được thông qua thực hành với các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm. Thậm chí cần tích lũy kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ mới có thể nhìn ra mọi mối nguy hiểm, cơ chế hoạt động của các loại trái phá bởi vì chúng rất khác nhau. Có rất nhiều loại, nhiều kiểu trái phá khác nhau, trái phá do quân Đức, Anh, Pháp hay Mỹ sản xuất cũng không giống nhau. Cơ chế hoạt động bên trong của chúng có thể có những nét khác biệt. Điều này đòi hỏi phải có rất nhiều kiến thức và hiểu biết. Thật không may là số người gỡ bom mìn ngày không đủ nhiều. Họ ước tính là với tốc độ dò phá bom mìn như hiện nay thì cần thêm 700 năm nữa mới có thể gỡ hết số trái phá còn sót lại từ các cuộc chiến xa xưa. Nói tóm lại là cần thêm 700 năm nữa thì nước Pháp mới gỡ hết được trái phá đang nằm trong lòng đất, dưới sông hồ hay dọc bờ biển. Nhìn lại lịch sử thì nước láng giềng Đức cũng gánh một lượng lớn bom mìn trong thời chiến. Robin Desbois đã làm những nghiên cứu so sánh tình hình giả phá bom mìn ở Pháp và Đức. Liệu có phải nước Pháp cần nhiều thời gian đến như vậy là do công tác giả phá bom mìn tại Pháp có nhiều hạn chế hơn so với ở Đức? Điều này đã được giám đốc Robin Desbois khẳng định.
Oui, c'est ce qu'on a observé parce que Robin Desbois fait des inventaires quasiment tous les ans des découvertes de vestiges de guerre.
Vâng, đó là những gì chúng tôi quan sát thấy, bởi vì Robin Desbois gần như năm nào cũng thống kê số bom trái phá còn sót lại từ chiến tranh. Đơn giản là để mọi người thấy là những loại rác thải chiến tranh này rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ chúng vẫn chưa được biết đến nhiều. Chúng ta cần thông tin cho dân chúng biết nhiều hơn, kể cả việc giúp họ biết cách phòng tránh khi đi dạo trong rừng và nhìn thấy những vật giống như trái phá. Với các vết hoen gì thì mọi người không nên nhặt chúng lên và cầm trong tay mà phải thông báo cho chính quyền. Chúng tôi cũng thấy là ở Đức chẳng hạn, trước khi có một công trình xây dựng một tòa nhà được khởi công, công việc dò tìm bom mìn trái phá trong lòng đất bắt buộc phải được tiến hành. Trong khi đó, tại Pháp, người ta cứ xây dựng và nếu khi đào, xúc đất, người thợ phát hiện thấy có bom thì lúc đó họ mới báo cho thợ gỡ trái phá hay cơ quan phụ trách công tác giả phá bom mìn. Tại Đức, người ta chuẩn bị trước mọi công việc. Công việc dò tìm bom mìn bắt buộc phải được tiến hành trước khi khởi công xây dựng và khi phát hiện có bom mìn thì thời gian huy động đội gỡ tháo bom mìn nhanh hơn. Đơn giản là vì nhà nước Đức cấp nhiều kinh phí, phương tiện cho công tác này nên khả năng đối phó của họ nhanh hơn và thường là bom mìn sẽ được gỡ ngay trong buổi chiều cùng ngày. Trong khi đó thì tại Pháp, trừ trường hợp đặc biệt, chẳng hạn khi trái phá được phát hiện ngay sát cạnh trường học, còn lại thì phải mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Trong khi chờ đợi, chỉ có đèn tín hiệu với dải huy bom màu cam cuốn quanh vị trí có trái phá, hoặc ở bãi biển thì đắp đất cao hơn xung quanh để báo hiệu cho mọi người đừng lại gần. Có khi phải chờ đợi rất lâu rồi thợ gỡ bom mìn mới tới giải quyết.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, tạp chí xã hội đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Việt Nam tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19. Số ca tử vong vì virus corona tại Mỹ vượt ngưỡng 150.000 người. Mỹ cam kết giúp Nhật giám sát tàu Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Cảnh sát Hồng Kông bắt 4 sinh viên, chiều theo luật an ninh quốc gia mới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện,
Ấn Độ dùng tiêm kích Rafale của Pháp gửi cảnh cáo đến Trung Quốc và Pakistan. Theo dòng thời sự, cuộc chạy đua tìm vaccine ngừa COVID-19 đang đi tới đâu? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thanh Hà phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn tại Pháp về cách bệnh viện Pháp đối phó với dịch COVID-19. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do NAFA thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.